Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 6 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc tiếp bài giảng tĩnh tâm của Đức Thánh Cha nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục chúng sinh. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước thiên nhàn? Đời còn lại gì khi nhắm mắt ly chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân. Vườn trái đời con là phục vụ ban ai. Vườn trái đời con thấy thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 6 từ câu 24 đến câu 34. Khi ấy, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh quang tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta ai cũng muốn một cuộc sống ổn định, an toàn, một cuộc sống mà mình có thể kiểm soát được. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy. Tương lai là một màu nhiệm, chẳng ai dám chắc điều gì. Tương lai có thể đầy bất trắc, chênh vênh, vượt tầm kiểm soát của con người. Có những vấn đề ta phải đối diện mà giải pháp vẫn còn mịt mờ. Cuộc sống phình to với những âu lo căng thẳng, dồn nén và tích tụ. Cách riêng là những bậc làm cha mẹ trong gia đình, đặc biệt trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ai trong chúng ta cũng phải lo lắng về kinh tế cho gia đình mình hết. Đó là điều tốt, vì đó là trách nhiệm và bổn phận Chúa trao. Nhưng đừng vì quá lo lắng cho những việc kinh tế làm ăn mà bỏ Chúa, bỏ nhà thờ, bỏ đọc kinh xem lễ. Trong cuộc sống của chúng ta có hai cái lo, có cái lo ngắn hạn và cái lo vĩnh cửu. Cái lo ngắn hạn là những cái lo có thời hạn của nó đến rồi nó sẽ đi. Ví dụ, khi nhỏ ta lo học hành thi cử, lớn lên lo lấy vợ lấy chồng, lo xây nhà xây cửa, hay lo cho các mối tương quan giữa mẹ chồng với nàng dâu, lo vì những giận hờn oan ức trong cuộc sống, hay lo cho thân xác xấu đẹp, ăn gì, uống gì. Tất cả những cái lo ngắn hạn đó rồi cũng sẽ qua. Mỗi thời kỳ có một cái lo ngắn hạn riêng, và người đời thường quay cuồng lo lắng với những cái lo ngắn hạn này. Và Chúa trong bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta đừng quá lo lắng cho những cái lo ngắn hạn này, nhưng hãy biết lo cho cái lo vĩnh cửu, đó là lo cho linh hồn, lo cho nước Chúa. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn những cái khác, Chúa sẽ ban cho sau. Khi chúng ta biết lo lắng thật sự cho linh hồn mình rồi, linh hồn mình được bảo đảm rồi, sống thật sự gần Chúa rồi, thì tự nhiên những cái lo ngắn hạn mà chúng ta gặp hàng ngày sẽ trở nên nhẹ nhàng, vì nó không còn là cái lo thiết yếu nữa, mà nó chỉ là cái lo phụ thuộc mà thôi. Khi đó, chúng ta thật sự bình an vì có Chúa làm gia nghiệp, là cùng đích của cuộc đời, là cứu Chúa của chúng ta, chứ không phải là tiền của nữa. Lạy Chúa, lo lắng là điều rất thật trong cuộc sống của chúng con, nhưng những lo lắng đó chỉ là những cái lo lắng ngắn hạn, tất cả rồi cũng sẽ qua. Xin Chúa cho chúng con biết lo tìm kiếm nước Thiên Chúa là cái lo tối hậu của chúng con. Nhờ đó, mọi lo lắng ngắn hạn sẽ trở nên nhẹ nhàng nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Amen.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước Thiên Nhàn? Đời còn lại gì khi nhắm mắt đi chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ ban mai. Trái đời con cây thánh giá trên vai, vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Geneva, đặc sứ Liên Hiệp Quốc của Tòa Thánh, thúc giục các giải pháp đối với giới trẻ thất nghiệp. Tần quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ivan Jokovic đã kêu gọi Tổ chức Lao động Quốc tế làm nhiều việc hơn để giải quyết vấn đề bức xúc của giới trẻ thất nghiệp. Trong một bài phát biểu hôm mùng 2 tháng 6 vừa qua, tại phiên thứ 105 của Hội nghị Lao động Quốc tế, vị đại sứ nhấn mạnh rằng, đó là một nghĩa vụ đạo đức để tạo ra những công việc xứng đáng và lương bổng tốt, đặc biệt dành cho những người trẻ. Ngài nói thêm, để làm được như vậy, cần đến với mô hình kinh tế mới, toàn diện và công bằng, không nhằm phục vụ cho số ít, nhưng phục vụ lợi ích người dân và toàn xã hội. Cảnh báo về các cách thức mà công nghệ tiên tiến có thể làm giảm giá trị và phẩm giá của người lao động, Đức Tổng giám mục Jokovic nhắc lại rằng, nó không còn đủ để đo lường sự tiến bộ của con người về tăng trưởng kinh tế và tích lũy của cải vật chất. Ngài nói rằng, công việc đạt được tính cách thật sự của nó khi nó tốt đẹp và bền vững đối với những người lao động, người sử dụng lao động, các chính phủ, cộng đồng và môi trường. Đức Tổng giám mục cho biết, toàn cầu hóa đã cung cấp những cơ hội mới trong các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, nhưng nó cũng đã làm cho người lao động dễ bị tổn thương hơn, với áp lực cạnh tranh lương thấp hơn và làm việc lâu giờ hơn. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Rukovic nói về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế và xã hội. Trích dẫn từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục nói, chúng ta không chỉ đang phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng riêng biệt, một về môi trường và một về xã hội, mà là một cuộc khủng hoảng phức tạp, bao hàm cả xã hội và môi trường. Chiến lược cho một giải pháp đòi hỏi cách tiếp cận thích hợp để đấu tranh chống đói nghèo, phục hồi phẩm giá người bị loại trừ, đồng thời bảo vệ thiên nhiên. Tin giáo hội tại Kenya. Giáo hội Kenya kêu gọi vượt thắng các chia rẽ chủng tộc và bộ lạc. Đức cha Emmanuel Barbara, giám mục giáo phận Malindi, kêu gọi người dân Kenya thắng vượt các chia rẽ chủng tộc và bộ lạc để lựa chọn hàng lãnh đạo có tài đức và tinh thần quốc gia trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2017 tới đây. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang, tấm gương công giáo của Hội đồng Giám mục Kenya, số ra cho tháng 6 này. Ngài nói, chúng ta muốn có các người lãnh đạo thật sự có tinh thần quốc gia, chứ không phải chỉ tuyên bố, chúng ta, nhân dân Kenya, là đủ, trong khi các hành động của họ hoàn toàn trái ngược với các lời tuyên bố. Đức cha mạnh mẽ mời gọi tín hữu và nhân dân toàn nước lựa chọn các ứng cử viên toàn vẹn, biết lo cho lợi ích của toàn dân, bằng cách thắng vượt các chia rẽ chủng tộc và bộ lạc. Hồi tháng 5 vừa qua, các giám mục công giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo khác tại Kenya cũng đã bày tỏ lo âu trước các dấu chỉ báo trước các làn sóng bạo lực trong cuộc tranh cử sắp tới. Hồi tháng 4, sau phiên họp khoáng đại, Hội đồng Giám mục Kenya đã phổ biến thông cáo tố giác các tình trạng tồi tệ của quốc gia, bắt đầu là nạn gian tham hối lộ trong quần máy chính trị và ốc chia rẽ bộ tộc. Các vị cũng tố cáo việc thành lập các lực lượng dân vệ nhằm gieo rắc kinh hoàng trong các cuộc tranh cử và đầu phiếu. Đức cha Barbara yêu cầu chính quyền đối thoại và tham khảo ý kiến giáo hội để cùng nhau đương đầu với các vấn đề của đất nước. Tuy giáo hội có các tư tưởng khác với chính quyền, nhưng giáo hội có thể hoạt động cho thiện ích của dân nước. Bằng chứng là giáo hội là lực lượng chính bảo trợ các cơ cấu giáo dục và y tế trên toàn nước. Đức cha cũng than phiền việc chính quyền đã không tham khảo ý kiến của giáo hội liên quan tới các vụ chích ngừa thiếu nữ và phụ nữ trong lứa tuổi có con, vì giáo hội sợ rằng đằng sau việc chích ngừa đó dấu ẩn chương trình kiểm soát sinh sản. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu học bài học từ ngôn sứ Elia. Trong bài giảng thánh lễ sáng mùng 10 tháng 6 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến những thái độ làm nên đặc nét của người Kitô hữu. Đứng trước nhan Thánh Chúa trong thinh lặng để lắng nghe lời người, và sẵn sàng đi ra để tiến vào lòng đời nhằm công bố điều đã được nghe cho người khác biết. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác mọi người trước nguy hiểm về một nỗi sợ hãi tê liệt trong đời sống Kitô hữu, không biết mình đang ở đâu trong cuộc hành trình với Thiên Chúa, và không quan tâm đến tình trạng đời sống của mình trong giáo hội. Để trình giải vấn đề này, Mà làm sao? Để thoát khỏi sợ hãi. Đức Thánh Cha đã tập trung vào hình ảnh ngôn sứ Elia. Đức Thánh Cha gợi nhắc lại việc ngôn sứ Elia đã chiến thắng như thế nào. Ngài đã chiến đấu mãnh liệt ra sao vì đức tin. Ngài đã đánh bại hàng trăm ngôn sứ giả tôn thờ ngẫu tượng Ba Anh trên núi Carmel như thế nào. Nhưng cuối cùng, một trong những hành động bất hại nhằm vào Elia cũng đạt được mục tiêu. Elia đã ngã vật xuống trong sự thất vọng và chán nản dưới một gốc cây, chỉ chờ có chết. Nhưng Thiên Chúa không hề bỏ rơi Ngài trong trạng thái mệt mỏi, kiệt sức đó. Chúa đã sai thiên thần đến an ủi, đồng thời cũng kèm theo một mệnh lệnh. Hãy trỗi dậy, cầm lấy mà ăn, và bước ra ngoài. Rồi Đức Thánh Cha nói, đi gặp gỡ Chúa, cần phải quay trở lại với bối cảnh mà ở đó con người đã được tạo dựng nên, đứng thẳng và bước đi. Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng và ban cho chúng ta có khả năng đứng thẳng và ngẩng cao đầu trước tôn nhan Ngài, vì chúng ta giống hình ảnh Ngài và bước đi trên đường cùng với Ngài. Hãy đi và tiến về phía trước. Hãy cày cấy và canh tác đất đai. Sau này Thiên Chúa cũng phán với Elia như vậy. Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Elia đã đứng thẳng trên đôi chân của mình và bắt đầu bước đi. Đức Thánh Cha nói tiếp. Hãy ra ngoài và lắng nghe Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn gặp được Chúa trong cuộc hành trình? Ngôn sứ Elia được Thiên Thần mời bước ra khỏi núi Khô-rét, nơi mà ông đã tìm được chỗ nghỉ qua đêm trong một cái hang, để gặp gỡ Thiên Chúa. Thiên Chúa không ở trong cơn gió to bão lớn, xẻ núi non, cũng không ở trong trận động đất, và cũng không ở trong lửa. Nhưng Ngài chỉ xuất hiện khi Elia bước ra ngoài trong cơn gió hiu hiu. Như vậy, dù có nhiều âm thanh ầm ầm vang dội, hay là những cảnh tượng hoành tráng, kinh thiên động địa, Thiên Chúa vẫn không ở đó. Nhưng chỉ trong sự thinh lặng, trầm lắng, Thiên Chúa mới hiện diện và mới ngỏ lời với chúng ta. Mệnh lệnh mà Elia nhận được từ Thiên Chúa ngang qua Thiên Thần là, hãy đi ra. Vị ngôn sứ được mời gọi bước đi, tiến qua sa mạc, vì Ngài đã được trao phó một sứ mạng cần phải thi hành. Điều ấy có nghĩa là, Ngài ở trên đường, luôn bước ra rộng mở, không đóng lại trong sự ích kỷ của những tiện nghi vật chất, nhưng luôn can đảm mang thông điệp của Thiên Chúa đến cho người khác. Đó chính là con người của sứ mạng. Chúng ta phải luôn tìm kiếm Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều ý thức rằng sẽ có những giây phút rất tồi tệ. Những giây phút ta chán nản, thất vọng, chẳng còn niềm tin tưởng. Những giây phút đen tối, chẳng thấy chút ánh sáng nào phía chân trời. Có những giây phút ta không thể gượng dậy được nữa. Tất cả chúng ta đều biết những điều đó. Nhưng Thiên Chúa sẽ đến, sẽ thêm sức cho chúng ta và nói, hãy đứng dậy và lên đường. Như vậy, để gặp được Thiên Chúa, chúng ta cũng phải đứng dậy và lên đường. Chờ đợi Ngài ngỏ lời với chúng ta, với một con tim rộng mở. Chắc chắn, Thiên Chúa sẽ đến và nói, chính ta đây. Khi ấy, đức tin của chúng ta sẽ trở nên vững mạnh, và khi ấy, chúng ta cũng được trao cho sứ mạng mang thông điệp của Chúa đến cho người khác và sức dầu cho họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi bắt đầu gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài giảng tĩnh tâm thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chủng sinh diễn ra tại Roma. Bài suy niệm thứ ba có chủ đề Mùi thơm của Chúa Kitô và ánh sáng lòng thương xót của người. Đức Thánh Cha bắt đầu như sau. Trong buổi gặp gỡ thứ ba của chúng ta này, tôi đề nghị chúng ta suy niệm về các việc thương xót bằng cách tiếp nhận bất cứ việc nào ta cảm thấy có liên hệ mật thiết với đặc sủng của chúng ta, và bằng cách nhìn vào các việc này như một toàn thể. Chúng ta có thể chiêm ngắm chúng qua con mắt thương xót của Đức Mẹ, đứng giúp ta tìm ra rượu đang thiếu, và khuyến khích chúng ta làm bất cứ điều gì Chúa Giê-xu nói với chúng ta. Ngõ hầu lòng thương xót của người có thể làm các phép lạ mà người của chúng ta cần. Các việc thương xót được liên kết chặt chẽ với các giác quan tâm linh. Trong lời cầu nguyện của chúng ta xin ơn biết cảm nhận và thưởng thức tin mừng, đến nỗi nó có thể làm chúng ta nhạy cảm hơn trong cuộc sống của chúng ta. Được Chúa Thánh Thần đánh động và được Chúa Giê-xu dẫn dắt, chúng ta có thể, bằng con mắt của lòng thương xót, nhìn thấy từ xa những người gục ngã dọc bên đường. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng kêu của Bartimeo, và cùng với Chúa Giê-xu, cảm thấy cái đụng tay nhút nhát nhưng cương quyết của người phụ nữ bị băng huyết khi bà nắm lấy áo choàng của người. Chúng ta có thể xin ơn cùng với Chúa Giê-xu chịu đóng đinh, biết nếm mật đắng của tất cả những người đang chia sẻ thập giá của người, và người thấy mùi hôi của khốn khổ trong các bệnh viện dã chiến, trong xe lửa và trong các tàu thuyền chật ních người. Dầu của lòng thương xót không che đậy được mùi hôi này, đúng hơn khi sức dầu này nó nức lên niềm hy vọng mới. Sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo khi thảo luận về các việc thương xót cho chúng ta biết rằng khi mẹ ngài trách cứ ngài đã chăm sóc người nghèo và người bệnh tại nhà, Thánh Rosa Thành Lima đã nói với bà rằng, khi chúng ta phục vụ người nghèo và người bệnh, chúng ta là mùi thơm của Chúa Kitô. Mùi thơm của Chúa Kitô đó, tức việc chăm sóc người nghèo, vốn là và luôn luôn đã là dấu ấn của giáo hội. Thánh Phaolô đã làm cho nó trở thành trọng tâm của cuộc họp giữa ngài với Thánh Phêrô, Giacôbê và Gioan, vốn là các trụ cột của giáo hội. Ngài nói với chúng ta rằng, các ngài chỉ xin một điều, đó là chúng ta nhớ đến người nghèo. Điều này nhắc nhớ một câu chuyện tôi đã từng kể. Ngay sau khi tôi được bầu làm giáo hoàng, trong lúc vẫn còn đang đọc tiếp các lá phiếu, một hiền huynh Hồng Y đến với tôi, ôm tôi và nói, đừng quên người nghèo. Đó chính là sứ điệp đầu tiên Chúa gửi đến cho tôi lúc ấy. Sách giáo lý nói tiếp một cách đáng kể rằng, những người bị áp bức bởi nghèo khó là đối tượng của một tình yêu ưu tiên đối với giáo hội, một tình yêu mà từ những ngày đầu của giáo hội, và bất chấp các thiếu sót của nhiều chi thể của giáo hội, vẫn không ngừng làm việc để cứu trợ, bảo vệ và giải phóng họ. Không cần các ý thức hệ, chỉ cần sức mạnh của tin mừng mà thôi. Trong giáo hội, chúng ta phạm, và đã luôn luôn phạm, nhiều tội lỗi và thiếu sót. Nhưng khi nói đến việc phục vụ người nghèo, bằng các việc thương xót, trong tư cách một giáo hội, chúng ta đã luôn luôn đi theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Các thánh của chúng ta đã làm điều này theo những cách khá sáng tạo và hữu hiệu. Tình yêu đối với người nghèo đã là dấu hiệu, là ánh sáng thu hút mọi người để làm vinh danh Chúa Cha. Giáo dân ta đánh giá cao điều này nơi một linh mục, biết quan tâm tới người nghèo và người bệnh, tới những người có tội được ngài tha thứ, và tới những người được ngài kiên nhẫn dạy dỗ và sửa chữa. Giáo dân ta tha thứ cho các linh mục chúng ta nhiều sai phạm, ngoại trừ sai phạm quá dính bén đến tiền bạc. Điều này thì họ không tha thứ, nhưng nó không liên quan nhiều tới chính tiền bạc cho bằng sự kiện này. Tiền bạc làm chúng ta quên lãng kho tàng của lòng thương xót. giáo dân ta có thể đánh hơi được tội lỗi nào thực sự nghiêm trọng đối với một linh mục, những tội nào giết chết thừa tác vụ của ngài, vì chúng biến ngài thành một quan chức, hoặc còn tệ hơn nữa, thành một kẻ làm thuê. Họ cũng có thể nhận ra những tội lỗi nào. Tôi sẽ không nói là phụ thuộc, tôi không dám chắc liệu anh em có thể nói thế về phương diện thần học hay không. Nhưng là thứ tội cần được mang giống như một thánh giá, cho đến khi, cuối cùng, Chúa sẽ đốt chúng đi như đốt cháu. Nhưng sự thất bại, không có lòng thương xót, nơi một linh mục, là một mâu thuẫn trắng trợn. Nó đánh ngay vào tâm điểm của ơn cứu rỗi, chống lại chính Chúa Kitô, đứng đã trở thành nghèo, để nhờ cái nghèo của người, chúng ta có thể trở nên giàu có. Vì lòng thương xót chữa lành, nhờ mất đi một điều gì tự nó. Chúng ta cảm thấy nhói đau hối tiếc, và chúng ta mất đi một phần cuộc sống của chúng ta. Bởi vì, thay vì làm những gì chúng ta muốn làm, chúng ta đã vươn tay ra với một người nào khác. Như thế, đây không phải là việc Thiên Chúa tỏ cho tôi thấy, lòng thương xót đối với tội này hay tội nọ, như thể tôi là người tự túc, hoặc là việc chúng ta thực hiện một số hành vi thương xót đối với người này hoặc người nọ có nhu cầu. Ân sủng chúng ta tìm kiếm trong lời cầu nguyện này là để cho mình được Thiên Chúa tỏ lòng thương xót trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta, và đến lượt ta tỏ lòng thương xót với nhiều người khác trong mọi việc chúng ta làm. Là linh mục và giám mục, chúng ta làm các bí tích, rửa tội, giải tội, cử hành thánh lễ. Lòng thương xót là cách chúng ta biến toàn bộ cuộc sống của dân Chúa thành một bí tích. Có lòng thương xót không những là một lối sống, mà là lối sống duy nhất. Không có cách nào khác để làm một linh mục. Cha Procero sẽ được phong thánh nay mai đã nói điều này. Linh mục nào ít có lòng thương xót đối với các tội nhân, thì chỉ là linh mục một nửa. Những lễ phục tôi mà không làm tôi thành một linh mục, nếu tôi không có lòng bác ái trong tâm hồn, tôi không là ngay cả một Kitô hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự, trình bày phần đầu bài giảng tĩnh tâm thứ ba của Đức Thánh Cha Francisco, nhân ngày năm thánh dành cho các linh mục và chúng sinh, diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một tờ sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên được ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền nói về đề tài niềm vui của mọi loài hoa. Cô Tina Paulus viết câu chuyện về những con bướm đẹp với đề tài hấp dẫn niềm vui của mọi loài hoa, diễn tả chặng đường mọi người sẽ phải đi qua để có được đời sống hạnh phúc, tuôn tràn niềm vui phục sinh. Ngày kia, chú sâu bướm tên Hùng Cường gặp các bạn và khám phá ra rằng, tất cả các bạn đều cố gắng để leo tới tột đỉnh ngọn cây. Họ nói, chỉ khi mình lên tới đỉnh, mình mới biết hạnh phúc thật sự như thế nào và cuộc đời ý nghĩa ra sao. Nơi Hùng Cường đứng, chú chỉ nhìn thấy mây trời lạng vạng và tất cả được trùm kín bởi khoảng không. Dầu vậy, chú vẫn bị lôi cuốn bởi con đường đi tìm hạnh phúc. Chú nghĩ rằng đây là giải quyết duy nhất để tìm niềm vui cho mình. Trên đường, chú phải trải qua nhiều cam go. Có khi, chú phải đạp trên lưng các bạn mình, và đôi khi, chú cũng bị các bạn khác chà đạp trên lưng. cùng đích của chú là bò lên cho tới đỉnh. Rồi một hôm, chú gặp lại cô Ánh Vàng thì mọi sự thay đổi. Vì chú là người mà cô quen, nên khi gặp, cô nhớ lại, chú cũng đã đạp chân lên người cô để đi tìm hạnh phúc. Cô tìm cách khơi chuyện và chú cảm thấy xấu hổ vì đã có lần làm cô đau đớn. Chú nhận ra rằng, khi mình làm hại người mình quen, thì vết thương hẳn sâu hơn những người mình vô tình không biết. Qua cuộc nói chuyện thân mật, chú sâu bướm Hùng Cường xin lỗi cô bạn và cả hai cùng nhận ra rằng, đi tìm niềm vui xa lạ trên ngọn cây không phải là cái mà cả hai cùng mong ước. Vì thế, họ đồng ý làm bạn với nhau và đi tìm tàu lá gần đấy để làm tổ ấm. Ban đầu, họ sống thật hạnh phúc. Nhưng Hùng Cường vẫn không thỏa mãn cuộc sống mà chú cho là tầm thường. Cô Ánh Vàng cực chẳng đã phải chia tay. Cô nghĩ rằng con ngựa bất kham thật sự sẽ phải chết, trong khi nó quyết đi tìm chính mình trong cách sống tự do mà nó đã bị mù quáng từ khi sinh ra. Cô nói với chú, được, nếu bạn muốn đi, hãy đi, vì đây là chính bạn chọn cho mình. Trong khi Ánh Vàng tìm cách lặp lại cuộc đời, cô gặp một anh bạn khác đang cố gắng nhà tơ để xây tổ kén cho mình. Cô lân la làm quen và được anh bạn mới cho biết rằng, niềm vui thực sự của loài sâu bướm là trở nên con bướm. Nhưng hành trình trở nên con bướm phải đi qua là chặng đường chết đi để được biến đổi thành bướm. Thế là Ánh Vàng quyết định chọn hướng đó cho mình. Trong khi Hùng Cường tiếp tục leo và đã đi tới đỉnh mà chú tưởng rằng đó là hạnh phúc tuyệt vời. Khi chú bò tới nơi, lạ thay chẳng có gì khác hơn là mấy tầng mây lơ lửng, hững hờ bay lượn, chẳng có gì đặc biệt. Số bạn đồng hành cũng bị tuyệt vọng như chú, nhưng ai cũng không dám nói sự thật, sợ rằng người khác cười chê và cho mình là xuẩn ngốc. Ai cũng bẽ bàng, lặng lẽ bỏ xuống. Rồi tới chặng đường mà không ai để ý, họ sẽ buông mình xuống vực thẳm. Mục đích là không muốn ai nhìn thấy cái thất vọng sầu thảm của họ. Trong lúc thất vọng, Hùng Cường, chàng sâu bướm kiêu căng xưa, nhìn thấy nàng Ánh Vàng trong bộ cánh xinh đẹp óng ánh muôn màu, bay lượn như nàng tiên cười vui với chàng. Cô cho chàng bí mật mà cô đã khám phá ra. Chết trao ban phục sinh, đau khổ là người đưa tin mừng. Chàng tin cô và trở nên người thuyết phục các bạn. Nhưng khổ thay, ai cũng có vỏ cứng để bảo vệ và quyết định chọn hướng riêng cho mình. Họ chọn cho mình cái chết. Trong khi đó, chàng sâu bướm kiêu căng quyết trở về với mình và bắt đầu làm tổ kén riêng với những cố gắng chịu đựng bền bỉ. Chàng bắt đầu hành trình biến hóa và với niềm hy vọng dâng cao. Chàng nhận ra rằng cuộc đời có ý nghĩa chỉ khi nào mình sống thật sự với ý hướng của đấng tạo hóa đã dự định cho mình. Ngoài ra, chàng còn một sứ mệnh nữa làm trung gian chuyển mầm giống tới các loài hoa, vì chàng có thể bay trên vườn hoa muôn sắc. Chàng mừng vui vì sứ mệnh của mình chính là niềm vui của mọi loài hoa là thế đó. Và chẳng bao lâu, con sâu bướm trở nên con bướm tuyệt đẹp. Thưa bạn, câu chuyện trên là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Hành trình biến đổi của con sâu bướm cũng là hành trình biến đổi của mỗi người chúng ta trong cuộc sống để trở nên người trưởng thành Kitô hữu. Chúng ta cũng phải bắt chước Chúa Giêsu trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Như vậy, bạn thân mến, bạn nên chọn niềm vui như hành trang vào đời. Mỗi ngày khi bạn thức dậy, hãy quyết tâm, ngày hôm nay tôi sẽ đem lại niềm vui hạnh phúc cho những người tôi gặp gỡ. Thánh Raphaela Mary, vị sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa, đã quyết định như trên. Trong khi Ngài bị đau khổ, bị hiểu lầm bởi các chị em và bởi giáo quyền và phải tù lỏng 30 năm trời. Ngài khuyên các chị em mình rằng, hãy tìm cách vui chơi, mỉm cười và hãy cười mỗi ngày. Hãy làm việc mục vụ cách cẩn trọng, nhưng không được thiếu giây phút vui cười và hài hước mà mỗi ngày chúng ta có. Hãy để ý và chịu trách nhiệm về thái độ mình đang có. Mình phải chọn cho mình thái độ tích cực. Nếu như bạn cảm nghiệm niềm vui đang bắt đầu phai nhạt, bạn hãy có sẵn liều thuốc hiệu nghiệm sau đây. Trao ban cho những ai mà bạn gặp một cái nhìn, một lời nói đem lại cho họ hy vọng, hưng phấn, một ánh nhìn thông cảm, xoa dịu và tha thứ. Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Philippe đã viết rằng, hãy vui mừng trong Chúa, tôi nhắc lại, hãy vui mừng. Và thánh nữ Raphaela Mary đã quyết tâm rằng, trong năm mới này, tôi chọn là niềm vui của Chúa. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lịch sử việc đọc kinh truyền tin ban trưa. Quý bạn thính giả thân mến, như đã biết, thói quen đọc kinh truyền tin ban trưa đã chính thức có từ năm 1600. Vào cuối thế kỷ 17, nó được mọi giáo hội Âu Châu thực hành. Năm 1724, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIII công bố đoàn sắc Ineum Te Nobis, ban ơn toàn xá một lần trong tháng, cho những ai khi nghe chuông quỳ gối đọc kinh truyền tin, cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp giữa các ông hoàng Kitô, cho giáo hội thoát các vụ lạc giáo và được tán dương. Năm 1742, Đức Giáo Hoàng Benedicto XIV thiết định rằng trong các ngày Chúa Nhật, tín hữu đứng đọc kinh truyền tin, và trong mùa phục sinh thì thay thế bằng kinh lạy nữ vương thiên đàng, là kinh có từ thời Trung Cổ. Trong hai thế kỷ 19 và 20, các giám mục Roma thường xuyên can thiệp để khuyến khích tín hữu thực hành thói quen đạo đức tốt lành này. Các can thiệp của các vị xem ra trùng với các can thiệp có tính cách nghệ thuật, là các diễn tả cao nhất của một nền văn hóa. Trong trường hợp của chúng ta, chúng giải thích một cách tế vi, một chất liệu bình dân. Và như thế chúng ta thấy vào năm 1815, Đức Giáo Hoàng Pio VII ban ân xá cho những ai đọc kinh sáng danh ba lần, sáng, trưa, chiều, cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh vì các ơn hiếm có và các đặc ân ban cho Đức Trinh Nữ Maria rất diễm phúc. Năm 1884, Đức Giáo Hoàng Leo XIII cố ý phổ biến việc đọc kinh truyền tin cả giữa các tín hữu khiêm hạ nhất, không có khả năng thuộc lòng kinh này, nên cho phép đọc năm kinh kính mừng thay thế. Năm 1933, nhân cử hành 100 năm cứu độ, Đức Giáo Hoàng Pio XI lại ban thêm các ân xá cho các tín hữu đọc kinh truyền tin và đề nghị nó như phương thế tạo hiệp nhất giữa dân Kitô. Năm 1974, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban phép thay thế lời nguyện Gratiam Tuam của kinh truyền tin bằng lời nguyện của thánh lễ truyền tin Deus qui verbum tuum. Các diễn tả nghệ thuật cũng biểu lộ cho thấy việc đọc kinh truyền tin ngoài sự kiện là một hạ tầng văn hóa của một dân tộc trở thành gia tài chung, việc đọc kinh truyền tin cũng giúp miêu tả các trạng thái tâm hồn một cách thích hợp và biểu tượng, loan báo các thực tại mới mẻ, sự kiện Thiên Chúa ùa nhập vào cuộc sống con người và nhắc nhớ thế giới siêu hình nữa. Trong lĩnh vực văn chương, chỉ cần nhắc tới lời cầu và nhận xét yêu thương danh Maria của nhà văn Manzoni như sau: khi ngày lên và khi ngày xuống, và khi mặt trời đúng ngọ, tiếng chuông đồng chào mẹ và mời gọi các đám dân đạo đức vinh danh mẹ. Thi sĩ Carducci có bài thơ chiêm niệm vào ban chiều đem lại bình an như sau: tháp chuông sống lại, hát cho cánh đồng từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác. Kính chào Maria, kính chào Maria. Khi hừng sáng lời chào khiêm tốn dạy, thì các kẻ phải chết bé nhỏ, lấy mũ che đầu, cúi trán xuống, Dante và Arondo. Thú vật và con người và sự vật thinh lặng, màu hồng hoàng hôn và màu xanh da trời tan biến, các đỉnh cao thì thầm kính chào Maria. Thế rồi còn có các vang vọng khác nhau lặp lại nhiều lần trong vở đại nhạc kịch thơ của Pascoli, trong đó tiếng chuông và lời cầu kính mừng Maria luôn luôn vượt qua thứ tự ngày thời gian bằng cách trở thành kinh nghiệm sống. Với Paul Claudel, trong bài thơ Lời Loan Báo cho Đức Maria, thì sự sống trở lại tràn đầy hy vọng nơi Oben, con gái của Mara. Trong khi Violen giơ ngón tay lên, hãy lắng nghe, thinh lặng, tôi nghe kinh truyền tin đánh tại Mont Saint-Vierge, người ta làm dấu và cầu nguyện, trẻ thơ thức giấc. Còn trong tác phẩm các bài ca thi thần Orfeo, thi sĩ Campana cho thấy kinh truyền tin mở ra cho các kỷ niệm. Tiếng chuông bạc êm dịu vang xa, chiều xuống hay thời gian sau cùng. Một quả chuông từ ngôi nhà thờ nhỏ của các tu sĩ dòng Francisco con keng trong nỗi buồn của sân trong tu viện, và xem ra là ngày của bóng tối, ngày than khóc người đang chết. Sự an bình gắn liền với kinh truyền tin ban chiều trong bài thơ của thi sĩ Tracchi. Nếu tiếng chuông này xin an bình vào ban chiều, thì tôi đang theo dõi sự bay lượn của các cánh chim, giống như các đoàn lũ khách hành hương trong chiều thu tôi thấy chúng biến mất. Đó là niềm an bình tan chảy trong sự bình an vô tận. Đó là niềm an bình cho phép sự trộn rộn muôn thuở thanh thản trở lại, trong bài thơ của thi sĩ Marin tựa đề, trong sự thinh lặng căng thẳng hơn. Con chim gáy dịu hiền bay lượn chung quanh, trong giờ của ngày cho tới giờ Ave. Việc luôn mãi nhớ tới mầu nhiệm nhập thể trong ký ức chìm nổi của kinh truyền tin ban chiều, trong môi trường đồng quê, được thi sĩ Pasolini ghi lại trong bài thơ có tựa đề Tôn giáo thời tôi như sau: tôi chờ đợi vang lên chuông truyền tin, bị che mờ của mầu nhiệm đồng quê mới, trong mầu nhiệm cũ đã mòn soi. Trong lĩnh vực hội họa, bức tranh kinh truyền tin của dân quê là một thí dụ điển hình nhất với tất cả tính chất thực tế của nó. Họa sĩ Mille đã ghi lại cảnh các nông phu tạm dừng mọi công việc đồng áng, đứng ngay giữa cánh đồng mênh mông bát ngát để cúi đầu đọc kinh truyền tin trong thái độ đạo hạnh chiêm niệm, cung kính và đơn sơ, làm như thể lời cầu nguyện của họ khiến cho cánh đồng lại phong phú trở lại. Trong lĩnh vực ca nhạc, tiếng chuông Ave ban sáng và việc ông từ nhà thờ sốt sắng đọc kinh truyền tin mở đầu màn đầu tiên của đại nhạc kịch Tosca của nhạc sĩ Puccini, và trong phần mở đầu màn ba, trong đó vang lên hòa tấu các chuông Roma trong giờ kinh truyền tin lúc rạng đông. Kinh Ave Maria ban sáng cũng mở màn đại nhạc kịch Người Phụ Nữ Được Ưa Thích của nhạc sĩ Donizetti, và nó cũng hiện diện trong nhiều nhạc kịch bình dân đầy tình tiết vui buồn như bản Manon của kịch sĩ Massane, trong vở kịch La Valli của nhạc sĩ Catalani, hay trong vở kịch Fedora của nhạc sĩ Giordano. Và đã được tiếp tục và hiện còn tiếp tục một cách trực tiếp hay gián tiếp, kinh nghiệm mà Thánh Giáo Hoàng Leo Cả đã miêu tả, mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời liên tục hiện diện trong tâm trí tín hữu. Không nói thì quý bạn thính giả cũng hiểu, không thể nào kể hết các tác phẩm nghệ thuật trong mọi lĩnh vực liên quan tới kinh truyền tin. Ngày nay các nhà thờ bên Đức, đặc biệt trong tiểu bang Bavier, Nam Đức, nơi lòng đạo đức của dân chúng ăn sâu vào cuộc sống thường ngày, các nhà thờ vẫn còn thói quen cho đánh chuông ban sáng, ban trưa và ban chiều, làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Đây cũng đã là điều được tiếp tục tại nhiều nước Âu Châu cho tới cách đây mấy chục năm. Nhưng với trào lưu tục hóa và tâm thức duy đời cực đoan, từ nhiều thập niên qua, tại nhiều nơi không còn có thói quen tốt lành này nữa. Trong các thành phố, người ta yêu cầu các nhà thờ đừng đánh chuông để không làm phiền giấc ngủ của dân chúng, cần thinh lặng để nghỉ ngơi. Vì thế từ nhiều thập niên qua, chuông các nhà thờ Âu Châu cũng không còn, hay ít khi được gióng lên để làm hiệu cho tín hữu đọc kinh truyền tin. Các thói quen đạo hạnh dần dần biến mất khỏi cuộc sống, và tín hữu cũng không còn thuộc kinh truyền tin nữa.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu ơi sao thật là đã xa nhưng muốn lại gần, tình yêu đôi khi thật gần mà sao thấy vời vợi xa, tình yêu ơi sao thật lạ mới đưa nhau về lại nhớ, đường vắng hoa tràn vỡ theo vào trong cõi mộng mơ. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người mau thay lòng đổi dạ, tình đâu còn lạ mới gì. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người mau thay lòng đổi dạ, tình đâu còn lạ mới gì. Tình yêu ơi sao thật là đã quên nhưng muốn tìm về, tình yêu cho nhau lối về dù ai bước làm đường lề. Tình yêu ơi sao thật lạ khiến cho sa mạc nở hoa, người có khô khan sỏi đá yêu vào cùng hoa mầm xanh. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người mau thay lòng đổi dạ, tình đâu còn lạ mới gì. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người mau thay lòng đổi dạ, tình đâu còn lạ mới.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây rất lâu, ở một cuộc thi thế vận hội tại Seattle, có 9 nhà điền kinh khỏe mạnh và cường tráng tham gia. Họ chuẩn bị bắt đầu cuộc thi chạy bộ cự ly 100m. Tiếng súng nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu chạy, nhưng có một thanh niên trượt chân và ngã quỵ xuống. Và cậu ta bắt đầu khóc. 8 người kia nghe tiếng khóc, họ chạy chậm lại, quay đầu lại nhìn. Cuối cùng, họ ngưng chạy và quay trở lại. tất cả 8 người. Một cô gái ngồi xuống và hỏi chàng thanh niên bị trượt té. Anh đã thấy đỡ chưa? Sau đó, tất cả 9 người vai sánh vai cùng nhau bước đến làn mức thắng. Tất cả khán giả đều đứng lên và đồng loạt vỗ tay. Và chàng vỗ tay đã kéo dài rất lâu. Tất cả mọi người chứng kiến sự việc ngày hôm đó, thường kể lại chuyện này cho người khác nghe. Tại sao vậy? Vì tận cùng trong thâm tâm của chúng ta đều hiểu rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là thắng cuộc. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là giúp người khác vươn lên. Mặc dù việc này có làm chậm công việc của chúng ta hoặc thay đổi cuộc đua. Một ngọn nến không bị mất giá trị khi nó được dùng để mang ánh sáng đến cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện cảm động trên cho chúng ta bài học thật quý. Sống trên đời, chúng ta cần biết quan tâm và nâng đỡ người khác. Điều có thể giúp cho con người thực hiện được những điều đó chính là tình yêu. Đó là tình yêu cao quý mà con người sẽ không thể sống nếu thiếu nó. Tình yêu là một thứ tình cảm tốt đẹp mà con người ta dành cho nhau. Có tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, thậm chí là cả đối với những người chúng ta không hề quen biết. Chẳng hạn 8 người trong câu chuyện trên đều không quen biết người thanh niên chạy với mình. Nhưng vì tình yêu, họ đã chạy đến anh, hỏi thăm và cùng giúp nhau chạy đến đích. Tình yêu đã đem lại một kết quả vĩ đại cho tất cả vận động viên. Tình yêu không chỉ giúp họ cùng nhau đạt đến đích, mà còn giúp họ phá tan rào cản của lòng người để giúp họ đến được với nhau. Phá tan sự hơn thua trong thi đấu, để rồi tất cả họ đều thắng. Phá tan những tấm lòng băng giá của con người thời đại, để rồi tất cả mọi người trong sân vận động đều đứng dậy và vỗ tay không ngừng. Như thế, tình yêu đã đem lại cho con người hạnh phúc đích thật, cho cả người cho lẫn người nhận. Người cho đi tình yêu được nhận một cảm giác ngọt ngào, êm dịu và bình an. Và hầu như là họ cũng sẽ nhận lại được tình thương từ người mình vừa trao tặng. Người được yêu thương thì nhận được rất nhiều. Đối với một đứa trẻ, thì đó có thể là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, suối nguồn tươi mát ươm mầm cho một trái tim nhạy cảm, cũng có thể là sức mạnh cảm hóa một ai đó, để giúp họ quay lại khi lầm lỡ. Tình yêu là những rung động giữa con người với con người, là lực hấp dẫn kéo con người ta xích lại gần nhau, tạo thành khối thống nhất. Nếu cuộc sống này không có tình yêu, thì mối liên kết sẽ vô cùng lỏng lẻo, có thể đứt gãy bất kỳ lúc nào. Và sẽ thật là một thảm họa nếu như thế giới ở trong tình trạng ấy. Rất có thể sẽ là chiến tranh, là chết chóc. Bởi một khi tình yêu không tồn tại, thì lòng nhân đạo có thể bắt nguồn được từ đâu nữa. Khi ấy, hạnh phúc sẽ không thể tồn tại được nữa. Mỗi người cũng cần phải có tình thương, ý thức trách nhiệm với mọi người, với quê hương. Tình yêu đánh giá bản chất, đạo đức của mỗi con người. Nó giúp nâng cao giá trị của con người và làm cho con người ngày càng hoàn thiện. Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim yêu thương để biết quan tâm, chia sẻ nâng đỡ lẫn nhau để cùng giúp nhau tiến lên. Xin cho chúng con tránh vì lợi ích của mình mà gây hại cho những người khác. Amen.
Tình yêu sao thật lạ, đã xa nhưng muốn lại gần. Tình yêu đôi khi thật gần mà sao thấy vời vợi xa. Tình yêu sao thật lạ, mới đưa nhau về lại nhớ. Đường vắng hương hoa tràn vỡ, theo vào trong cõi mộng mơ. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người máu thay lòng đổi dạ, tình đâu còn lạ mới. Nhau lối về dù ai bước lạc đường về, tình yêu ơi sao thật lạ khiến cho sa mạc nở hoa, người có khô khan giỏi đá yêu vào cũng hoa mầm say. Tình đó lấp lánh muôn màu, nếu yêu thương đến bạc đầu, người máu thay lòng đổi dạ, tình đâu còn lạ mới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.